Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 14 tháng 5 năm 2017. Emmanuel Macron chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp. Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hủy bỏ họp báo hàng ngày ở Nhà Trắng. Chủ nhật, ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, chính thức trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Pháp sau cuộc chuyển giao quyền lực tại Điện Élysée với người tiền nhiệm, Tổng thống mãn nhiệm Đảng Xã hội François Hollande.
Tổng thống tân cử Emmanuel Macron đến Điện Élysée vào lúc 10 giờ sáng. Cuộc bàn giao quyền lực với người tiền nhiệm tại văn phòng Tổng thống kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Tổng thống mãn nhiệm đã chuyển lại cho người kế tục một số bí mật quốc gia, trong đó có các mã số vũ khí hạt nhân. Tân Tổng thống tiễn người tiền nhiệm ra tận xe hơi trước khi trở về dự lễ đăng quang do Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến Laurent Fabius chủ trì. Trong diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Emmanuel Macron long trọng cam kết sẽ nỗ lực để xây dựng một Liên hiệp châu Âu hiệu quả hơn, dân chủ hơn, mang nhiều tính chính trị hơn, bởi Liên hiệp châu Âu chính là phương tiện giúp cho nước Pháp hùng mạnh hơn. Khoảng 530 phóng viên Pháp và nước ngoài trực tiếp có mặt truyền tin về cuộc chuyển giao quyền lực đặc biệt ngày hôm nay. Chiều nay, tân Tổng thống chủ trì buổi lễ tưởng nhớ những người lính vô danh tại Khải Hoàn Môn, khoảng 1.500 cảnh sát được huy động để bảo vệ an ninh. Theo hãng thông tấn AFP, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ sớm công bố danh tính của tân Thủ tướng. Ngày mai, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, ông Macron sẽ tới Berlin để hội kiến với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Siết chặt quan hệ với Đức, đồng minh số một là chính sách của tân Tổng thống Pháp. Theo giới thân cận, thì đại sứ Pháp tại Đức Philippe Etienne, 61 tuổi, được bổ nhiệm làm cố vấn ngoại giao của Tổng thống.
Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm tên lửa đạn đạo vào sáng hôm nay, lúc 5 giờ 27 phút giờ địa phương. Tên lửa được bắn từ căn cứ quân sự Kusong, phía tây Bắc Bình Nhưỡng. Tên lửa đã bay được 700 km trong khoảng 30 phút trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, ở vị trí cách Hàn Quốc 400 km. Đây là vụ thử tên lửa thứ hai của Bình Nhưỡng trong vòng 15 ngày qua và chỉ 4 ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, rất có thể đây là một loại vũ khí mới của chế độ Bắc Triều Tiên. Tân Tổng thống Hàn Quốc đã ngay lập tức chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia và cứng rắn chỉ trích Bình Nhưỡng, coi đó là một hành động khiêu khích vô trách nhiệm. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, mặc dù ông Moon Jae-in đề ngỏ khả năng đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra với điều kiện Bình Nhưỡng phải thay đổi thái độ. Nhật Bản thì cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu quốc tế phải có biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên. Còn Điện Kremlin hôm nay cho biết, trong cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh nhân khai mạc hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến con đường tơ lụa mới, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận chi tiết về tình hình bán đảo Triều Tiên và đều tỏ ra lo ngại về việc căng thẳng gia tăng trên bán đảo này.
Tại hội nghị thượng đỉnh con đường tơ lụa mới, như đã nói ở trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết một ngân sách 120 tỷ đô la dành cho dự án đầy tham vọng mang tên Một vành đai một con đường nhằm làm sống lại con đường tơ lụa thời xưa, kết nối Trung Quốc với phần còn lại của châu Á, châu Âu và châu Phi. Tham dự hội nghị có 29 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ, trong đó nổi bật nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, lãnh đạo cao cấp nhất ở các nước phương Tây đều vắng bóng. Theo ghi nhận của thông tín viên RFI Hacker Smith tại Bắc Kinh, thì dự án này trước hết là phục vụ cho Trung Quốc.
Cách nay 2.000 năm, đế chế Trung Hoa đã dùng con đường tơ lụa để vận chuyển sản phẩm của họ sang châu Âu bằng lạc đà. Ngày nay, sự khôi phục tuyến đường này sẽ cho phép Bắc Kinh áp đặt uy thế của cường quốc số một thế giới. Theo ông Tom Miller, tác giả quyển biên khảo Giấc mơ châu Á của Trung Quốc, thì một bước ngoặt quan trọng đã được thực hiện dưới thời Tập Cận Bình. Ngày nay, Trung Quốc muốn đóng một vai trò tích cực trên sân khấu quốc tế. Trung Quốc thực sự hiện diện ở hàng đầu và đang tìm cách đóng vai trò chủ đạo. Guồng máy tuyên truyền của Trung Quốc cố gắng cho mọi người tin rằng các tuyến đường bộ, đường sắt và hệ thống hải cảng được tài trợ với hàng tỷ euro sẽ có lợi cho tất cả. Trên thực tế, nước chủ yếu được lợi lại là Trung Quốc. Trên vấn đề này, ông Tom Miller nhận định Trung Quốc muốn trở thành động lực kéo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đi lên và thành nhà lãnh đạo châu Á. Trung Quốc tin rằng khi giúp các nước khác phát triển, các nước đó sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Điều đó sẽ cho phép Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng. Trung Quốc cũng nhìn thấy là dự án đó là một giải pháp mầu nhiệm cho nền kinh tế riêng của chính họ. Chuyên gia Tom Miller ghi nhận, tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm lại và Trung Quốc đang tìm kiếm thị trường mới, cơ hội mới ở nước ngoài. Một ví dụ, Trung Quốc sản xuất quá nhiều thép. Vì vậy, nếu có xuất khẩu sản phẩm này, họ có thể giảm bớt tình trạng sản xuất thừa. Còn về Biển Đông, Manila và Bắc Kinh sẽ chính thức đối thoại song phương kể từ tuần tới. Trên đây là thông báo của Đại sứ Philippines tại Trung Quốc ngày hôm qua. Theo Đại sứ Philippines, với cuộc đối thoại này, một chương mới sẽ mở ra trong quan hệ hai nước.
Theo báo chí Philippines, cuộc đối thoại sẽ diễn ra bên lề một hội nghị cấp thứ trưởng ngoại giao giữa ASEAN và Trung Quốc tại miền Nam Trung Quốc. Trả lời kênh truyền hình Philippines ABS-CBN, Đại sứ Jose Santa Romana cho biết, cuộc đối thoại đầu tiên này là dịp mở đầu cho một cơ chế tham vấn song phương lâu dài, dự kiến sẽ diễn ra với nhịp độ hai lần một năm. Cơ chế này trước hết giúp cho hai phía trao đổi các quan điểm riêng vốn rất khác biệt về Biển Đông. Đại sứ Philippines giải thích, việc mở ra cuộc đối thoại song phương là kết quả của chính sách ngoại giao mới của Tổng thống Rodrigo Duterte, tách biệt các tranh chấp Biển Đông với các quan hệ hợp tác kinh tế và văn hóa với Trung Quốc, khác với chính sách đối đầu của Tổng thống tiền nhiệm. Đại diện ngoại giao Philippines cho rằng việc ngư dân nước này trở lại hoạt động bình thường trong những tháng gần đây tại khu vực xung quanh bãi cạn Scarborough vốn bị Trung Quốc kiểm soát là một dấu hiệu thành công cụ thể của chính sách ngoại giao mới. Tuy nhiên, đại sứ Philippines cũng nhấn mạnh gác các tranh chấp tại Biển Đông sang một bên không có nghĩa là Manila từ bỏ các đòi hỏi chủ quyền của mình tại khu vực này. Báo Philippines Inquirer dẫn lời đại sứ Jose Santa Romana, theo đó, Manila sẽ không từ bỏ các thắng lợi về pháp lý đạt được với phán quyết hồi tháng 7 năm ngoái của Tòa trọng tài thường trực La Hay trong vụ kiện chống lại Trung Quốc. Và liên quan đến Biển Đông, trong cuộc hội kiến với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã đề nghị Trung Quốc thực sự nỗ lực để thực thi cam kết thông qua dự thảo khung của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, vào giữa năm nay theo dự kiến. Theo báo Singapore Straits Times, thì mong muốn của phía Indonesia là cùng với việc thông qua dự thảo khung nói trên, Bắc Kinh cần thông báo rõ lộ trình hoàn tất COC trong thời hạn sớm nhất.
Còn tại Philippines, chính phủ hôm qua đã tổ chức họp khẩn sau khi Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ra tối hậu thư theo đó. Từ nay đến tháng 9, chính quyền của Tổng thống Duterte phải có văn bản trả lời báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo đó, 9.000 người đã bị giết hại trong cuộc chiến chống ma túy mà ông Duterte phát động. Thông tín viên RFI Marian Dagda từ Manila cho biết, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra 3 yêu cầu cho Manila: hủy bỏ lệnh cấm báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tới Philippines điều tra các vụ hành quyết bất hợp pháp, không thiết lập lại án tử hình và từ bỏ dự luật giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống còn 9 tuổi. Hôm thứ Năm 11 tháng 5, gần 50 quốc gia đã gửi tới Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc lời phản đối cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Philippines. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đồng minh mới của Philippines, đã đứng ra bảo vệ chính quyền của Duterte, kêu gọi các quốc gia tôn trọng chủ quyền của Philippines. Theo bạn lãnh đạo Cảnh sát chống tội phạm tin học của Pháp, cuộc tấn công mạng màng bằng mã độc WannaCry ngày thứ Sáu xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, với tổng cộng 75.000 nạn nhân. Cảnh sát toàn cầu được đặt trong tình trạng báo động, đặc biệt là Cảnh sát châu Âu Europol có trụ sở tại Hà Lan. Trong thông cáo ngày hôm qua, Europol gọi đó là một cuộc tấn công lớn ở mức chưa từng có và đặt ra câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tin tặc, đồng thời chĩa mũi dùi vào cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazet giải thích.
Tại La Hay, Europol tránh nêu chi tiết việc các nhân viên của họ làm nhưng khẳng định vụ tấn công trầm trọng tới mức sẽ phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế phức tạp. Như vậy là cảnh sát châu Âu đang đứng trước một nhiệm vụ rất khó khăn để lần ra đầu mối vụ tấn công tin tặc bằng mã độc WannaCry. Thậm chí có thể nói rằng, từ nay về sau Europol sẽ phải thường xuyên cảnh giác. Trong những thập kỷ qua, không gian mạng đã trở thành một trong những mảnh đất điều tra quan trọng của cảnh sát châu Âu, thậm chí đã trở thành một trong 9 trọng tâm của Europol. Từ tháng Giêng năm 2013, cảnh sát châu Âu đã có một đơn vị đặc biệt, Trung tâm chống tội phạm tin học của châu Âu, hay còn gọi là EC3. Ban đầu, các cuộc điều tra thường tập trung vào các vụ gian lận bằng thẻ ngân hàng và thanh toán trên mạng, cũng như nạn ấu dầm. Nhưng đơn vị EC3 nhấn mạnh rằng giờ đây các mạng lưới tội phạm tập trung vào phát triển các dạng mã độc để tấn công tin tặc.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Còn tại Đức, hôm nay, cử tri bang Nordrhein-Westfalen, bang đông dân cư nhất nước Đức với khoảng 20 triệu dân, đi bầu nghị viện mới.
Cuộc bầu cử cấp vùng này được coi là đặc biệt quan trọng đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đang có ý định ra tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Theo các thăm dò dư luận mới nhất, thì đảng của Thủ tướng Merkel đang có được tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa với Đảng Xã hội Dân Chủ của ông Martin Schulz. Bang Nordrhein-Westfalen được coi là một cứ địa của Đảng Cánh Tả. Để thuyết phục cử tri, Thủ tướng Merkel đã không ngần ngại sử dụng hai chủ đề được coi là rất nhạy cảm. bà cáo buộc chính quyền đảng cánh tả đã thất bại trong việc bảo đảm an ninh nhân dịp năm mới 2016. Trong đêm đó, nhiều phụ nữ đã bị bạo hành tình dục. Bà Merkel cũng trách cứ lãnh đạo bang đã không hoàn thành nhiệm vụ khi không bắt giữ kịp thời thủ phạm vụ khủng bố bằng xe tải nhắm vào một khu chợ ở Berlin dịp Noel năm ngoái. Thủ tướng Đức Merkel hiện ở trong tình thế tương đối thuận lợi khi ảnh hưởng của đảng cực hữu dân tộc chủ nghĩa AfD sụt giảm. Theo một số thăm dò dư luận gần đây, thì đảng này chỉ còn nhận được sự ủng hộ của 6% cử tri.
Việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ cách chức giám đốc FBI James Comey và những lời giải thích đầy mâu thuẫn của Nhà Trắng đã tạo nên một cơn bão truyền thông tại Mỹ. Tức giận với các phóng viên, hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết tin nhắn đe dọa chấm dứt truyền thống họp báo hàng ngày ở Nhà Trắng. Hôm qua, trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình, Donald Trump khẳng định ý muốn trên, cho rằng truyền thông thù ghét ông. Từ New York, thông tín viên RFI Gregoire Bouchier cho biết thêm chi tiết.
Cette semaine, les porte-parole de la Maison Blanche ont vécu un calvaire quotidien.
Tuần qua, các phát ngôn viên Nhà Trắng ngày nào cũng phải ê chề chịu trận trước các nhà báo. Vì thế Donald Trump cho biết phải chống trả các tin giả. Theo ông, các phương tiện truyền thông không hiểu gì về việc ông làm và chỉ dành thời giờ để vạch lá tìm sâu. Đối với Donald Trump, giải pháp chống lại có thể là hủy bỏ các buổi hỏi đáp truyền thống với báo giới, như ông viết trên mạng Twitter hôm thứ Sáu. Không chỉ viết trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ đã phát triển ý này trên truyền hình vào ngày hôm qua thứ Bảy. Theo ông, các phóng viên rất thích gây gổ, họ chỉ tập trung vào một số chủ đề và có thể giật một tít lớn khi ông mới chỉ nói một vài từ, chưa hết cả câu. Ông Trump cho biết, đơn giản là chúng ta hủy bỏ các buổi họp báo, trừ phi tôi muốn họp báo 2 tuần một lần và chính tôi làm việc đó, còn thì hủy bỏ hết. Tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay. Ở các nhà báo, tôi thấy có sự thù hằn tới mức không thể nào tin được. Sarah Huckabee là một phụ nữ trẻ duyên dáng, còn Sean Spicer là một người tuyệt vời, rất đáng mến. Hai phát ngôn viên trên chắc chắn sẽ hài lòng khi thấy ông chủ khen họ đáng mến. Nhưng Donald Trump lại chẳng nhắc gì đến năng lực của hai người này và tỏ ra không dứt khoát về tương lai của họ. Nhất là Donald Trump không thực sự bênh vực họ khi giải thích rằng bản thân ông cũng rất năng động nên có nhiều ý tưởng xuất sắc nảy ra trong đầu, vì thế họ rất khó theo kịp ông. Đối với Donald Trump, các phóng viên có thể sẽ hài lòng khi nhận các bản thông cáo để phục vụ cho công việc của họ, trong khi chờ đợi các buổi họp báo được Tổng thống tổ chức 15 ngày một lần. Cho dù thường được coi là mang tính chất màu mè hơn là thực chất, các phát biểu của ông Trump lại rất ăn khách. Ông Donald Trump không ngại nhắc lại rằng lượng khán giả xem các buổi họp báo của ông trên truyền hình cao ở mức lịch sử.
Trên lĩnh vực văn hóa, Bồ Đào Nha hân hoan với chiến thắng tại Eurovision.
Cuộc thi ca nhạc Eurovision ngày hôm qua tại Kiev, thủ đô Ukraine, đã khép lại với chiến thắng của ca sĩ Bồ Đào Nha Salvador Sobral. Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha giành được giải thưởng này. Ama Plus Dois, tạm dịch là Yêu cho cả hai, bài hát giành giải thưởng được ca sĩ hát lên bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, chứ không phải bằng tiếng Anh như thường thấy. Bài hát của ca sĩ Bồ Đào Nha gây ấn tượng với phong cách trình bày mộc mạc, khác hẳn với lối trình diễn hòa mỹ thường thấy của nhiều ca sĩ đương đại. Trả lời báo giới ngay sau chiến thắng, ca sĩ cho biết, chiến thắng này là vinh quang của âm nhạc. Theo ông, âm nhạc không phải là một thứ pháo bông, mà là chính tiếng hát của lòng người. Trong lúc tại Kiev diễn ra cuộc thi tài nghệ thuật lớn của châu Âu, thì tại miền đông Ukraine xung đột tiếp tục, ít nhất 4 thường dân thiệt mạng. Tổng thống Poroshenko thông báo không tham dự cuộc thi vì lý do này.
Sau đây là phần tin vắn.
Tại Nam Á, cử tri Nepal, nước Cộng hòa nhỏ bé nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ ngày hôm nay có cuộc bỏ phiếu lịch sử. Đây là lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, cử tri Nepal bỏ phiếu bầu đại biểu tại các địa phương. Đây là một sự kiện được đánh giá là bản lề trong quá trình củng cố nền dân chủ tại Nepal, được mở đường với hiến pháp mới năm 2015, được thông qua sau 10 năm đàm phán cam go. Các cử tri sẽ bầu hơn 13.000 chức danh trong số khoảng 50.000 ứng cử viên, từ thị trưởng cho đến ủy viên hội đồng huyện. Vòng 2 của bầu cử sẽ diễn ra trong 1 tháng nữa.
Tại Philippines, đại sứ quán nhiều nước phương Tây như đại sứ quán Mỹ, Canada, Anh, v.v. đã cảnh báo nguy cơ tổ chức Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc du khách quốc tế ở đảo Palawan, một hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Philippines. Cách đây vài tuần, nhà chức trách Philippines đã phá được một âm mưu tấn công của Abu Sayyaf trên đảo Bohol.
Còn tại Pháp, đại diện của Ủy ban Thế vận Quốc tế đã tới Paris ngày hôm qua để khởi sự cuộc thẩm định các cơ sở hạ tầng tại thủ đô nước Pháp, quốc gia đăng cai tổ chức Thế vận hội năm 2024. Các đại diện của Ủy ban Thế vận Quốc tế sẽ có nhiều cuộc họp với ban tổ chức Pháp và thị sát các vị trí thi đấu như khu vực đua xe đạp trên đại lộ Champs-Élysées, trường đua ngựa tại lâu đài Versailles, khu thi đấu bóng chuyền và ba môn phối hợp tại tháp Eiffel.
Tại quốc gia châu Mỹ Venezuela, nhiều đoàn xe hơi, mô tô, xe đạp và ngựa đã tuần hành ngày hôm qua để phản đối Tổng thống Nicolas Maduro. Tại nhiều thành phố, các đoàn xe đã bị lực lượng an ninh giải tán bằng khí ga. Nhiều người dân cho biết họ sẵn sàng tuần hành trên phố cho tới khi tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng của đất nước.
Về nước Pháp, ông chủ tạp chí Hai Thế Giới bị khởi tố hôm thứ Sáu vừa qua, vụ việc nói trên liên quan đến nghi án việc làm giả mà đối tượng bị điều tra là cựu thủ tướng François Fillon, ứng cử viên thất bại trong vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp. Theo hãng thông tấn AFP, thì ông Marc Ladre de Lacrière bị cáo buộc đã trả lương khống cho vợ của ông François Fillon, bà Penelope, trong thời gian từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 với tư cách là cố vấn văn chương. Đây là vụ khởi tố thứ 3 trong nghi án việc làm giả liên quan đến cựu thủ tướng Pháp.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế Giới Đó Đây do Tú Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Thể Thao của Anh Vũ. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Thanh Phương, Jean-Jacques Goldman và Céline Dion, đôi nghị sĩ huyền thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Mai Vân.
Điểm tuần báo.
Hồ sơ chính chiếm nhiều trang trên các tạp chí tuần này, dĩ nhiên không ngoài việc Pháp vừa bầu cho mình một vị tổng thống trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Gương mặt Emmanuel Macron rất quen thuộc. Lần này, lại ngự trị một mình hay cùng với phu nhân Brigitte hoặc cả với tổng thống mãn nhiệm François Hollande trên các tuần báo Pháp và cả trên tuần san Anh The Economist. Thái độ chung của các báo là vừa kinh ngạc, vừa trầm trồ và tự hào về kết quả bầu cử. Trên trang bìa của L'Express là ảnh một Macron vẻ nghiêm nghị với tựa đề Le Kid, tức chú bé, một tựa đề trái ngược với vẻ nghiêm trang của Tổng thống tân cử. Nhưng từ Kid cũng đầy ý nghĩa vì L'Express nhân đó đặt câu hỏi, quý vị có nhận thức được kỳ công của chú bé hay không? Còn trên màu cờ Pháp của trang bìa tuần báo L'Obs, ông Macron nở một nụ cười bí hiểm kiểu La Joconde, bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci, nhưng lại có vẻ bình thản trên phong nền đen trang bìa của Le Point.
Tạp chí The Economist cũng đăng ảnh của Tổng thống Pháp mới được bầu, nhưng cho thấy ông Macron đang gài cổ áo như đang chuẩn bị đi làm, ngay dưới hàm tựa, nhiệm vụ của Macron. Đối với tạp chí Anh Quốc, người được dân Pháp chọn đã cam kết mở cửa và cải tổ từ trung tâm. Đây là một thách thức rất lớn, nhưng Emmanuel, theo tờ báo, xứng đáng thành công.
Courrier International cũng dành hồi sơ đặc biệt cho Tổng thống tân cử Pháp với tựa đề Con người vội vã. Lược ghi những phân tích của báo giới quốc tế và nhấn mạnh trên những gì mà châu Âu và thế giới mong chờ nơi nước Pháp sau khi ông Macron được bầu lên làm tổng thống. Trong bài xã luận ngắn, Courrier International nêu câu hỏi, một ngôi sao đã ra đời, đúng thật không? Tác giả bài viết trước tiên kể lại vào ngày 7 tháng 5, khi tin ông Macron thắng cử được truyền đi khắp thế giới, thông tin viên một tờ nhật báo lớn của Mỹ ở Paris đã thổ lộ là ông rất ghen tị với nước Pháp. Dân Pháp đã có thể ngăn chặn được cuộc phiêu lưu dân túy và mỹ dân, điều mà các cử tri Mỹ và Anh Quốc đã không làm được. Courrier International còn trích báo Argentina La Nación, gọi ông Macron là vật thể lạ trong làng chính trị, và xem thắng lợi của ông là kết quả của cơ may, tài năng và tuổi trẻ đã làm dấy lên những niềm vui sảng khoái trên thế giới. Báo chí nước ngoài quả nhiên là không hết lời khen ngợi, nào là con người đầy tài năng, con người hoàn hảo, vân vân. Tác giả bài xã luận trên Courier nhận thấy là sự phấn khởi này ở ngoài nước đã nêu bật mong đợi về các đối tác của Pháp đối với tân tổng thống, trong một châu Âu bị sự hoài nghi gặm nhấm và một thế giới bất an. Tình sách công việc giao cho thần Hercule mới của Pháp, như tờ báo Đức Tageszeitung gọi ông Macron, vô cùng to lớn.
Tuy khen ngợi, nhưng các tờ báo Pháp không khỏi nhìn lại quá trình và kinh nghiệm chính trị của người cầm cương nước Pháp kể từ Chủ nhật tới đây, và như L'Express đã gợi lên một quá trình đáng kinh ngạc. Nhắc lại, chỉ cách đây một năm thôi, còn rất nhiều người còn nói đến cậu bé Emmanuel.
Bên cạnh việc kể lại kế hoạch tỉ mỉ từng giai đoạn chinh phục quyền lực tối cao này của ông Macron, cá tính của ông cũng được các báo soi rọi. Đối với Loves, đây là một nhân vật có tài thuyết phục vô cùng, biết lắng nghe, như giải thích của nhiều người bị ông chinh phục. Và khi ông quyết định chinh phục ai có lợi cho sự nghiệp của ông, thì Macron không tiếc hơi sức và tạo cảm giác người đó là người quan trọng nhất hành tinh. Tuy nhiên, tạp chí Loves công nhận, ông Macron là một người thận trọng thầm kín. Tạp chí nhắc lại câu chuyện tranh cử tổng thống, không biết đã ấp ủ từ bao giờ, mà cho đến ngày 28 tháng 7 2015, ông mới tiết lộ với bạn bè thân thiết vào cuối một bữa ăn. Nhưng lúc đó thì mọi người đầy ngạc nhiên, nghĩ là ông ra tranh cử vào năm 2022, không ai dám nghĩ là ngay năm 2017 này. Tháng 4 năm ngoái, khi ông thành lập phong trào tiến bước, thì cũng chỉ có vài người biết. Tổng thống Hollande biết loáng thoáng và do chính ông mà còn nói ngắn gọn vì ông không muốn người khác thay ông tiết lộ. Việc ông từ chức bộ trưởng để lao vào việc chuẩn bị giành ghế nguyên phủ này, ông cũng dự kiến cho đến lúc thông báo ra đi. Tạp chí cũng nhắc lại, ngay ông Hollande cũng rất bất ngờ trước thông báo rút lui. Le Point thì chú ý đến giai đoạn ông Macron làm việc ở ngân hàng Rothschild từ năm 2008 đến 2012, thời gian ngắn ngủi chỉ 44 tháng, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm. Tạp chí cũng không quên nêu chi tiết là ông Macron đã thu về cho mình trong 44 tháng 2,8 triệu euro. Chủ nhân ngân hàng David de Rothschild rất hãnh diện những ngày này về người cộng tác trước đây và đã tài trợ cho cuộc tranh cử. Còn tổng giám đốc thì đã tổ chức những buổi ăn gây quỹ cho Macron. Giờ đây thì câu hỏi chung của các tạp chí là những bước tới sẽ như thế nào và ai sẽ cùng ông Macron cải tổ lại nước Pháp? Việc thay đổi quan cảnh chính trị mà ông mong muốn có sẽ thành công hay không?
Về châu Á, tuần báo Anh ngữ The Economist đã nhìn sang Hàn Quốc và ghi nhận sự kiện mà tờ báo gọi là Moonshines, hiểu nghĩa đen là mặt trăng tỏa sáng. Trời chữ chứ từ Moon vừa là mặt trăng vừa là họ của tân tổng thống Moon Jae-in.
Nhận xét chung của The Economist là nhà bất đồng chính kiến Moon Jae-in đã chiến thắng thật dễ dàng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc. Nhưng đối với ông, việc điều hành đất nước sẽ khó khăn hơn. Ông đã được bầu lên với một tỷ số rất rộng rãi trong một cuộc đua rực đồng đối thủ. Điều này cho thấy sự mong đợi của dân chúng Hàn Quốc rất là to lớn. Mặt khác, thì cựu lãnh đạo đảng Minju đã cam kết một cách tiếp cận hòa hoãn hơn với Bắc Triều Tiên, và qua đó lâm vào tình thế mâu thuẫn với chính sách cứng rắn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cũng nhìn về châu Á, nhưng Courrier International chú ý đến đất nước Thái Lan qua tựa đề, một tập đoàn quân phiệt kiểm soát cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tạp chí Pháp trích bài viết trên tờ Bangkok Post phê phán giới tướng lĩnh cầm quyền tại Thái Lan hiện nay với đạo luật mới ngày 20 tháng 4 vừa qua, cho họ những quyền hạn rộng lớn và qua đó bảo đảm một chế độ độc tài bền vững.
Bài viết mở đầu với nhận xét của văn hào người Anh George Orwell. Người kiểm soát được quá khứ thì kiểm soát được tương lai, người kiểm soát hiện tại thì kiểm soát được quá khứ. Để đưa ra nhận định là giới quân sự cũng như các nhà vật lý, lượng tử hay các phù thủy đều khống chế được thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tác giả bài viết rất bất bình, cho là qua các cuộc đảo chính, 12 vụ từ năm 1932, qua những luật lệ mà họ ban hành, qua việc làm tùy hứng, giới tướng lãnh đã khống chế lịch sử và bây giờ họ tiếp tục với một kế hoạch chiến lược trải trên 20 năm, kiểm soát cả việc soạn thảo các đạo luật, chi phối cuộc sống người dân cho đến không biết tận bao giờ. Một ủy ban chiến lược quốc gia được thành lập để thực hiện kế hoạch và sẽ do thủ tướng chủ trì và bao gồm tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan cùng các tư lệnh hải lục không quân, lãnh đạo cảnh sát quốc gia, tổng thư ký bộ quốc phòng, bên cạnh những chuyên gia về thương mại, kinh tế, du lịch. Tác giả bài viết Conride kết luận bi quan. Tóm lại, tương lai của đất nước và người dân Thái sẽ nằm trong tay một định chế, quân đội. Bất di, bất dịch, không hiện đại hóa từ một thế kỷ rưỡi nay, trong một thế giới hướng về công nghệ học, sự đa dạng, ý tưởng mới, rất bất ổn và bất an. Một bối cảnh không có chỗ đứng cho những người không biết thích nghi, cứ tưởng là có thể nắm tương lai, trong lúc thực ra họ chỉ tái chế quá khứ hay tái chế hình ảnh méo mó của một quá khứ đầy vinh quang.
Courrier International còn nhìn sang Trung Quốc trong bài viết tựa đề Mực ấm, con mồi mới của ngư dân Trung Quốc. Tạp chí theo dõi các tàu cá Trung Quốc được trợ cấp rộng rãi của nhà nước ngang dọc đại dương để săn mồi. Một trong những con mồi tìm kiếm hiện nay là mực ấm.
Tạp chí Courrier, trích nghiên cứu của báo Financial Times, ghi nhận là cho đến những năm 1990, các ngư phủ nhìn chung không mấy hứng thú với loài mực. Nhưng những loài hải sản được ưa thích, các loài cá ngon bị đánh bắt quá đà, đang ngày càng hiếm đi, khiến cho hiện nay giới đánh bắt hải sản quay sang loài mực, một trong những loài còn khá nhiều. Theo quy luật, thì một loài khan hiếm đi thì sẽ được một loài khác thay thế, và mực ống nằm trong tầm nhóm của các ngư phủ lớn nhỏ. Và dĩ nhiên, thì các công ty tàu cá Trung Quốc cũng đang tranh giành phần mồi này. Theo bài nghiên cứu của Financial Times, rất khó có được thống kê chính xác. Ngoài biển khơi thì không ai cân đồng đo đếm. Còn ở những nước mà việc đánh bắt cá có quy định rõ rệt, thì giới chuyên nghiệp có khuynh hướng khai báo ít hơn để không vượt quota. Ngược lại, thì các công ty Trung Quốc đánh bắt khoảng 18% cá hoang dã trên thế giới, thì lại khai số lượng lớn hơn thực tế, cho đúng theo yêu cầu của Bắc Kinh để được trợ cấp. Mực ống giờ đây chiếm hơn một nửa lượng hải sản đánh bắt của Trung Quốc ngoài vùng biển của họ. Trước tình trạng nguồn hải sản cạn dần ở phía đông Siberia, các tàu cá Trung Quốc đã đi rất xa, đến tận vùng Patagonia. Mùa đánh cá lại kéo dài thêm, lượng đánh bắt cũng tăng lên. Ở Argentina, các ngư phủ than phiền tàu cá Trung Quốc ở ngay ranh giới trên biển của họ và kể như độc quyền đánh bắt. Một phần khác của đội tàu Trung Quốc cũng quay sang phía Peru và Chile tìm loại mực ống to, một mặt hàng xuất khẩu chính của Peru. Sự hiện diện của tàu cá Trung Quốc như nói trên không mấy được ưa thích. Và tháng 3 năm ngoái, tuần duyên Argentina đã đánh chìm một tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Emmanuel Macron chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp. Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hủy bỏ họp báo hàng ngày ở Nhà Trắng. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Tú Anh biên soạn.
Chồng bỏ vợ theo kiểu đạo Hồi ở Ấn Độ, dân quê Indonesia thả diều giữ lúa, sáng kiến ở Singapore giúp dân nghiện smartphone tránh bị xe tông, ninja hồi sinh tại Nhật Bản, Lý Tiểu Long da đen, Facebook sợ lính Thái là những chủ đề liên quan đến cuộc sống thường ngày, tưởng là tầm thường nhưng đôi khi ảnh hưởng đến số phận, thậm chí sinh mạng của đông người mà tạp chí Thế giới đó đây hôm nay xin gửi đến quý thính giả. Vì sao chuyện ly dị ở Ấn Độ lại được tòa án tối cao quan tâm phân xử? Công luận quốc gia có tín đồ đạo Hồi Đông Hạng Nhì Thế Giới đang sôi động trước hai quan điểm đối chọi. Một ông chồng chán vợ, chỉ cần đứng trước cửa nhà, hô to, tôi bỏ vợ, theo quy trình của đạo Hồi, có vi phạm hiến pháp hay không vi phạm? Tư pháp Ấn Độ có một tuần lễ để phân xử đơn khiếu kiện của 6 phụ nữ Hồi giáo. Từ New Delhi, thông tin viên Sebastian Faxi tường thuật.
Talak, talak, talak. En répétant trois fois ce mot qui signifie répudiation, un homme musulman
peut prononcer. Talak, talak. Khi hô to ba chữ ly dị này, một người đàn ông Ấn Độ theo đạo Hồi có thể đơn phương bỏ vợ mà không cần phải giải trình hay thông qua một thủ tục nào khác. Trong những năm sau này, với điện thoại di động, nhiều ông chồng gửi ba chữ talak qua tin nhắn để tránh chạm mặt vợ. Lối hành xử này được cho phép trong cộng đồng 180 triệu tín đồ đạo Hồi tại Ấn Độ, nơi mà mỗi tôn giáo có luật dân sự riêng, diễn giải kinh điển theo cách của họ. Vấn đề là kinh Koran không hề cho phép ly dị theo kiểu tốc hành. Ấn Độ lại là một trong những nước hiếm hoi chấp nhận. Ngày hai nước Hồi giáo là Pakistan và Qatar còn không cho người đàn ông có quyền hạn này. 6 phụ nữ Ấn Độ theo đạo Hồi đã nộp đơn khiếu kiện với lập luận là cách ly dị đơn phương độc đoán này đã vi phạm nữ quyền được ghi trong hiến pháp. Tòa án tối cao bắt đầu nghe các bên, kể cả lập luận của Hội đồng Hồi giáo Ấn Độ gồm toàn đàn ông và ủng hộ ba chữ tà lắc. Trong một tuần tới đây, tòa án tối cao sẽ phải ra quyết định phân xử là ly dị theo kiểu tốc hành, nét đặc thù của tôn giáo hay chỉ là một hủ tục. Nếu là tôn giáo thì tư pháp không can thiệp, còn nếu là hủ tục thì phải ngăn cấm.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Còn ở Thái Lan, chính quyền quân sự tiến thêm một bước trong chính sách kiểm duyệt thông tin và ngăn chặn quyền tự do ngôn luận. Bị áp lực, các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Thái Lan buộc phải biên thư cho ông Mark Zuckerberg, sáng lập viên tổng giám đốc Facebook, khẩn cầu phong tỏa 600 trang trên mạng xã hội này. Các trang nói trên bị chính quyền Thái Lan xem là loan truyền nội dung vu khống vương triều. Tuy Facebook không tức khắc đóng cửa 600 tài khoản bị chiếu cố, nhưng buộc phải có phản ứng nào đó. Facebook gửi một thông điệp đến sử gia Sâm Sắc Chimtia Rasakun đang lưu vong tại Paris để thông báo ông đang bị một tòa án Thái Lan kết tội xúc phạm Tân Vương vì một đoạn băng video công bố trên trang mạng của ông. Chính quyền quân sự Thái cấm dân chúng liên lạc với sử gia Sâm Sắc qua Internet hay xem bài của ông trên Facebook. Thông tin này rất đáng lo vì tuần trước, ba người Thái Lan bị bắt vì chia sẻ bình luận trên trang Sâm Sắc. Ngay thông tin viên RFI Arno Dibus ở Bangkok cũng phải thận trọng, không dám nói rõ chi tiết về đoạn băng này.
Đó là những trang bị xem là tạo ra hình ảnh tiêu cực cho Tân Vương Thái Lan, chẳng hạn như video thu hình quốc vương lúc sống ở Đức. Bản thân tôi cũng không thể nói rõ hơn vì như thế sẽ bị xem là phạm thượng, một tội có thể bị lãnh án từ 3 đến 15 năm tù. Từ khi họ chiếm chính quyền vào năm 2014, Tập đoàn Quân sự Thái Lan đã chặn tổng cộng 7.000 địa chỉ web bị xem là phạm thượng, nhưng lại gặp trở ngại với những dịch vụ đặt ở nước ngoài, trong đó có Facebook. Chính quyền Thái chỉ có thể phong tỏa toàn bộ Facebook nhưng không thể chọn lọc một số trang. Họ biết công luận sẽ phản ứng mạnh nếu toàn bộ Facebook bị phong tỏa, cho nên cuối cùng họ chọn giải pháp viết thư cho Mark Zuckerberg.
Donc la solution choisie a été d'écrire à Mark Zuckerberg.
Trong khi chính quyền Thái Lan lo bảo vệ chế độ, thì tại Singapore, chính phủ đau đầu vì tai nạn giao thông mà nạn nhân là giới trẻ, mãi mê dán mắt vào điện thoại di động, cứ lao vào xe hơi. Từ tuần này, đi bộ ở Singapore đã an toàn hơn cho giới nghiện smartphone. Tại 2 địa điểm thử nghiệm, 2 lối đi cho bộ hành, ngoài đèn xanh đỏ cố hữu còn thêm đèn điện tử gắn trên mặt đường, mục đích là để cho khách qua đường, cho dù mắt không rời điện thoại cũng thấy đèn báo hiệu. Bộ Giao thông Singapore thí nghiệm sáng kiến mới này trong 6 tháng trước khi trang bị trên khắp đảo quốc. Thông tin viên Marco BD từ Singapore tường thuật.
En plus de cet avertisseur sonore, deux passages piétons ont désormais leur feu à même le sol. Zimin, 33
trong một cuộc thăm dò do Đại học Nam Dương ở Singapore thực hiện năm 2015, thì trong số 598 tai nạn giao thông mà nạn nhân là bộ hành nghiện smartphone, thì có đến 419 người trẻ từ 17 đến 25 tuổi. Vấn đề bây giờ là phải thử xem dấu hiệu đèn chiếu LED đặt trên mặt đường có hiệu quả ngăn ngừa tai nạn hay không. Ngoài còi báo động, hai lối đi dành cho người đi bộ được trang bị thêm đèn hiệu trên mặt đường. Simin, một phụ nữ 33 tuổi, mắt lúc nào cũng dán lên màn hình điện thoại, cho biết bà đã hơn một lần suýt bị xe đụng. Lắm khi tôi bị người lái xe bấm còi vì cho rằng tôi mãi nhìn điện thoại mà không để ý có xe đi tới. Simin công nhận do quá mê liên lạc qua điện thoại nên cũng không thấy ánh sáng xanh đỏ báo hiệu trên mặt đường. Các lối đi dành cho bộ hành liệu có hiệu quả cho những người như bà Simin hay không? Một người lái xe 45 tuổi chia sẻ, bản thân tôi nghĩ rằng chẳng có lợi ích gì cả. Đèn hiệu trên mặt đường chỉ làm cho người ta nhìn xuống, và thậm chí khuyến khích người ta nhìn xuống thay vì ngẩng mặt lên. Hệ quả là ở Singapore sẽ có đa số người gục đầu xuống. Có thể đèn báo hiệu lưu thông trên mặt đường sẽ có ích cho người già lưng còng, còn những người nghiện smartphone thì vô phương tí chữ.
Margot Bédé, Singapore, RFI.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, nhật báo Indonesia Kompa trong bài phóng sự ở đảo Muna thuật lại chiến tích của một người hâm mộ thả diều. Cánh diều Kakati Kolob của ông Lama Lisi, một nghệ nhân 56 tuổi, được ghi vào kỷ lục Guinness, dài 5 mét, rộng 4,3 mét, toàn thân làm bằng sợi cỏ cây. Qua những vết tích cổ xưa để lại trong hang động địa phương, nhà nhân chủng học người Đức Volkan Peck suy đoán các con diều ở Muna, Indonesia có thể đã xuất hiện từ 4.000 thậm chí 40.000 năm trước tại địa phương, chứ không phát xuất từ Trung Hoa cách nay 2.500 năm như ngộ nhận. Ngoài thú vui tiêu khiển, con diều Indonesia còn đem lại tiếng vang quảng cáo cho quần đảo Đông Nam Á này qua những đại hội diều giấy trên thế giới. Chủ nhân con diều vô địch Kakati Kolob cho rằng cánh diều của ông có linh hồn như truyền thuyết của tổ tiên để lại. Người dân địa phương còn sử dụng những cánh diều to lớn để đuổi chim bảo vệ mùa màng. Đối với thính giả ham chuộng võ thuật, trong tuần này có hai sự kiện được chú ý. Một là ở Nhật Bản, Đại học Miye, miền trung đảo Nhật Bản thành lập trung tâm nghiên cứu ninja, những tay sát thủ huyền thoại, mặc quần áo đen, bịt mặt, phóng phi tiêu, có tài tàng hình, đi trên nước, v.v. theo truyền thuyết. Theo AFP, người chủ xướng chương trình phục hồi truyền thống văn hóa này là giáo sư Yiji Yamada, địa điểm tọa lạc trung tâm nghiên cứu quốc tế là Iga, 350 cây số ở phía tây nam Tokyo, nơi có nhiều ninja trong lịch sử. Tin này được loan báo vài ngày sau khi một loạt tài liệu bí mật của ninja được khám phá. Ngôi nhà của một gia đình có truyền thống ninja cũng ở Iga, còn cất giữ 150 tài liệu giảng dạy chi tiết, chế tạo chất độc, kỹ thuật chiến đấu, gián điệp, ám sát, v.v. Trước thời triều đại Edo, 1603 và 1868, Iga và Koka là vùng hoạt động của hai băng ninja nổi tiếng. Còn tại Pháp, nhà xuất bản Robert Laffont cho ra mắt quyển sách đầu tay của một võ sư người Cameroon được mệnh danh là Lý Tiểu Long Châu Phi. Từ khi xem được cuốn phim Long Tranh Hổ Đấu, Ba Phu, tên của võ sư này đã bỏ nhiều năm dài học võ tại Thiếu Lâm Tự và Đại học Võ Thuật Bắc Kinh. Cuốn sách của ông mang tên Mở Bàn Tay Bạn Sẽ Nắm Cả Thế Giới.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế Giới Đó Đây của Tú Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Thể Thao của Anh Vũ.
Tạp chí Thể Thao.
Ba ngày sau khi làm việc với Los Angeles, Ủy ban thẩm định đơn xin nâng cấp thế vận hội mùa hè của Ủy hội Olympic Quốc tế CIO đã tới thủ đô Pháp hôm thứ Bảy để tiến hành chuyến thị sát thực tế hồ sơ xin đăng cai tổ chức thế vận hội mùa hè 2024 của thành phố Paris bắt đầu từ ngày Chủ nhật cho đến hết thứ Ba tuần tới. Cho dù chưa có quyết định nào được đưa ra sau chuyến làm việc của các chuyên gia CIO này, nhưng đây là cuộc sát hạch mang tính quyết định đối với Paris. Chuyến thị sát của Ủy ban thẩm định gồm 11 thành viên thuộc Ủy hội Olympic Quốc tế lần này rất quan trọng, cũng như đối thủ cạnh tranh Los Angeles, thành phố Paris phải tận dụng tối đa 3 ngày làm việc với để thuyết phục các thành viên của Ủy ban thẩm định. Trước đó, Los Angeles đã làm rất tốt công việc tương tự và thành phố Mỹ đang rất tự tin. Giờ đến lượt Paris. Ông Thierry Estanguet, đồng chủ tịch Ủy ban xin đăng cai Thế vận hội mùa hè Paris 2024 nhấn mạnh.
C'est maintenant effectivement cette occasion unique à 11 membres du CIO là qui au nom des 95 membres du CIO vont venir ici à Paris.
Đây là thời điểm đặc biệt. 11 thành viên của CIO thay mặt cho 80 ủy ban thành viên của CIO đến Paris. Tôi nghĩ họ là những người có nhiều tình cảm với thành phố Paris, rất mong được trở lại Paris, thăm lại các địa điểm để có thời gian cùng chúng tôi hiểu rõ được nội dung và hiệu quả của dự án. Về phần mình, chúng tôi tin tưởng là đã chuẩn bị tất cả để thuyết phục ủy ban qua các cuộc trao đổi với họ trong vòng 3 ngày, thảo luận và đi thị sát các địa điểm. Đó là dịp để chúng tôi đi vào các chi tiết thực sự, không chỉ là vài phút để giới thiệu dự án với họ, mà chúng tôi sẽ có 2 ngày rưỡi làm việc thực sự cùng với các thành viên của ủy ban để trình bày toàn bộ công việc mà nhóm làm dự án Paris 2024 đã làm.
Các quan chức CEO sẽ đến tận nơi thị sát khoảng 30 địa điểm chính trong dự án Paris 2024. Điểm độc đáo của dự án Paris là bên cạnh các sân vận động lớn nằm ở ven đô, nhiều cuộc thi đấu thể thao sẽ được đưa vào giữa lòng Paris cổ kính. Những địa điểm nổi tiếng như khu Champs-Élysées, tháp Eiffel, bảo tàng quân đội Invalides, Champ-de-Mars, đại cung, Le Grand Palais. Về cơ sở hạ tầng, hồ sơ Paris 2024 chỉ dự kiến xây mới một bể bơi, một làng thế vận hội và nâng cấp hệ thống giao thông đã có trong kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2022. Thành phố đã có sẵn 95% cơ sở hạ tầng. Paris phải thuyết phục các chuyên gia của Ủy ban thẩm định về tính bền vững về môi trường, xã hội của các công trình đầu tư cho Olympic 2024. Tổng dự chi của dự án Olympic Paris 2024 là 6,2 tỷ euro, trong đó 3 tỷ dành cho các công trình hạ tầng cơ sở, 3,2 tỷ cho công việc tổ chức. CEO sẽ rót 1,8 tỷ cho nước chủ nhà. Trong khi đó, Los Angeles chỉ dự trù 4,8 tỷ euro cho tổng thể dự án. Cách đây 12 năm, Paris khi ra ứng cử đăng cai Thế vận hội mùa hè 2012 đã làm rất tốt với các chuyên gia thẩm định của CEO, được các quan chức đánh giá rất cao, hồ sơ kỹ thuật có nhiều ưu thế hơn London. Thế nhưng cuối cùng thủ đô Pháp vẫn thất bại trước thủ đô Anh Quốc ở cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Paris đang sẵn sàng, cố gắng hết sức để thành công. Kết quả chuyến thị sát thực địa này chỉ là điều kiện cần vào tháng 7 tới hai ứng viên chạy đua Paris và Los Angeles sẽ còn một buổi thuyết trình tổng thể dự án tại Lausanne, Thụy Sĩ, trước khi Ủy hội Olympic Quốc tế có cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 13 tháng 9 tới đây tại Lima, Peru. Chuyển sang môn bóng đá, cùng với chuyên gia Trần Văn Vui, chúng ta đến với sân cỏ Champions League, tức cúp C1 bóng đá châu Âu. Trong tuần loạt trận bán kết đã khép lại, câu lạc bộ Ý Juventus đã giành chiến thắng tuyệt đối trước đại diện bóng đá Pháp Monaco với tổng thể 2 lượt đấu là 2-0 và 2-1, giành quyền vào chung kết với câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid, đội có chiến thắng chung cuộc trước đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid. Xin chào chuyên gia Trần Văn Vui. Cuối cùng đại diện hai làng bóng đá Ý Juventus Torino và Real Madrid của Tây Ban Nha đã giành quyền vào chung kết cúp C1 mùa bóng năm nay. Thưa ông có bình luận gì về hai đối thủ của trận chung kết sắp tới tại sân Millennium Stadium Cardiff của Anh vào ngày 3 tháng 6 tới ạ?
Mùa giải năm nay đó, hai cái đội Real Madrid và Juventus đi vào chung kết là nó hợp lý, bởi vì thật ra thì ở những cái vòng mà chúng ta gọi là vòng knockout đó, thì tất cả các đội đều xứng đáng. Những cái đội mà lọt vào đến cái bán kết như là Real Madrid hay là Atletico Madrid rồi Monaco với lại Juventus, phải nói rằng là đó là những cái đội rất là xứng đáng, bởi vì họ trên cái hành trình mà bước vào cái trận đó thì ở cái, những cái trận tứ kết đó, thì Juventus thắng được Barcelona, Monaco thì đã thắng Borussia Dortmund, Atletico thì thắng Leicester, còn Real Madrid thì thắng Bayern Munich. Juventus và Real Madrid họ có mặt ở cái vòng chung kết là xứng đáng. Riêng về cái đội bóng Juventus thì chúng ta phải nói thế này, tức là họ cũng đang chuẩn bị bước lên cái chiếc vô địch liên tiếp lần thứ 6 ở tại Serie A. Người mà mang lại cái làn gió mới cho Juventus tức là Massimiliano Allegri, và ngay cái mùa bóng 2014-2015 đó thì ông ta đã đưa Juventus vào cái trận chung kết ở cúp C1 tức là Champions League, và lần này là lần thứ 2. Thì phải nói là Juventus dưới sự dẫn dắt của Massimo Milano Allegri thì rất là thành công. Tôi cho rằng là ông ta đã thổi được một luồng gió mới vào cái đội bóng này. So với lại cái mùa giải 2014-2015, thì Juventus đã có những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Mặc dù là ông ta vẫn sử dụng các cái cựu binh ở tại nước Ý và cái hàng phòng ngự rất là chắc chắn với là 6-7 cái vị trí mà chúng ta nói là trụ cột á, từ hồi xưa tới giờ. Trong cái hàng phòng ngự thì có Buffon nè, rồi Chiellini, Havanucci hay là Bazzagli với là Lestener là những cầu thủ rất là hay. Còn cái hàng tiền vệ thì đã thay đổi sau khi Pirlo nghỉ thì còn lại có Matricio thôi. Thì ông ta đã bổ sung những cái vị trí mới. Và đặc biệt là trên cái hàng tấn công bổ sung vào đó là một trong những cầu thủ của Argentina mới là Baza. Baza chơi rất là tốt và cùng với lại Higuain là một cái cựu binh của Real sau khi về Napoli thì giờ chuyển sang Juventus. Và tuy là người cũ nhưng mà chúng ta thấy là lối chơi nó lại mới thì Juventus lại tạo một cái ấn tượng rất tốt là khi họ có những cái đấu pháp rất là linh hoạt và cái chiến thắng và thuyết phục của họ với lại Monaco đó, thì rõ ràng là Juventus đã cho chúng ta thấy là họ có một những cái lối chơi rất là linh hoạt và rất là hợp lý. Real Madrid thì sau cái thời của Carlo Ancelotti đó thì Zinedine Zidane lúc đầu khi mà cầm quân thì anh ta cũng còn có những cái lúng túng nhưng mà càng ngày thì càng thấy rằng là Zinedine Zidane rất là biết sử dụng các cái ngôi sao. Đội bóng hiện nay là được coi là đội bóng đắt giá nhất thế giới thì với những cầu thủ mà tên tuổi rồi có giá cao, Zinedine Zidane đã cho chúng ta thấy là anh ta đã biết xây dựng một cái đội hình mạnh hơn, ổn định hơn. Real Madrid của cái mùa này đang hướng tới cái việc giành lại cái chức vô địch, tức là sau khi họ không thành công ở hai cái mùa giải trước á, thường luôn luôn xếp sau Barcelona. Bây giờ hiện nay là đang đồng điểm với lại Barcelona, nhưng mà họ có 3 trận còn lại, trong khi đó Barcelona chỉ còn có 2 trận. Và nếu như mà họ thắng được Juventus ở cái cúp C1, Zinedine Zidane sẽ là huấn luyện viên thành công của châu Âu. Và tôi cho rằng là mùa giải này của Zidane là một cái mùa giải mà anh ta đã bắt đầu nắm được cái đội quân rất là mạnh mẽ với cái sự sắp xếp rất là tốt. Để vừa trong cái giải của La Liga cũng như ở cái mặt trận của Champions League thì Real chơi tốt.
Chung kết C1 là trận cầu nhiều duyên nợ của các đối thủ và khó có thể dự báo. Có thể nói gì về trận chung kết sắp tới giữa hai đại diện làng bóng đá Ý và Tây Ban Nha mùa bóng năm nay?
Chưa thể nói được kết quả cuối cùng nó thế nào, nhưng mà tôi cho rằng là ở Cardiff tới đây đó, lợi thế chưa chắc đã nghiêng về cái đội bóng nào. Bởi vì chúng ta nếu phân tích đó, cái trận bán kết mà khi Juventus gặp Real Madrid ở cái mùa giải 2014-2015 đó, thì đội hình của Real Madrid gần như là ít có sự thay đổi. Trong khi đó thì đội hình của Juventus đó, bây giờ thì có rất là nhiều sự thay đổi. Mặc dù là những cái sự thay đổi đó, thì những vị trí là những cái tên tuổi thì không lạ. Nhưng mà cái đội Juventus đó, thì lại rất đa dạng. Tức là họ có một cái hàng phòng ngự mà những cái trận đấu quyết liệt đó thì lại rất là nỗ lực, rất kinh nghiệm. Nếu mà Real không thể tấn công được thì rất là khó khăn. Thì tôi cho rằng là Juventus sẽ tạo rất nhiều khó khăn. Real cũng không dễ dàng trước một Juventus đang có cái khí thế như thế. Mặc dù là người ta đang đánh giá rất là cao Real Madrid vì đội hình ổn định, bởi vì những cầu thủ tên tuổi lớn. Zidane đã có thể kết nối những cầu thủ này lại và thực tế mà đây là có lẽ là đội hình lý tưởng nhất của Real trong cái mùa giải này. Nhưng mà cái kết quả của cái trận đấu cuối cùng này đó, thì tôi cho rằng là nó vẫn là 50-50 thôi chứ chưa chắc là Real có cái lợi thế nhiều hơn Juventus.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bụi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao với chủ đề đăng cai Olympic mùa hè 2024, Paris bước vào cuộc sát hạch thực địa. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc. Thành Phương giới thiệu Jean-Jacques Goldman và Celine Dion, đôi nghệ sĩ tài năng. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Juste les costumes d'autres sur soi.
Vào đầu tháng 4 vừa qua, có tin là Jean-Jacques Goldman đã rời nước Pháp sang London sống vĩnh viễn và có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp ca nhạc kể từ nay. Đây quả là một tin buồn cho những fan của Jean-Jacques Goldman nói chung và cho dân Pháp nói riêng, vì từ nhiều năm qua tên tuổi của anh đã gắn liền với sân khấu ca nhạc nước Pháp cũng như với nhiều danh ca ở Pháp và các nước nói tiếng Pháp như Bỉ, Canada. Johnny Hallyday, Patricia Cass, Garou, Gerard Palmas, Florent Pagny, Moran, Patrick Fiori và gần đây nhất là Christophe May. Biết bao nhiêu người đã nổi tiếng hoặc nổi tiếng thêm nhờ những ca khúc mà Jean-Jacques Coman sáng tác cho họ. Nhưng riêng diva người Quebec Céline Dion đã trở thành thần tượng của biết bao khán giả ở Pháp chính là nhờ công lao của Jean-Jacques Coman. Âm nhạc đã kết nối hai nghệ sĩ huyền thoại này thành những người bạn vô cùng thân thiết từ hơn 20 năm qua. Từ lâu, Jean-Jacques Coman đã muốn làm việc với Céline Dion, lúc đó ở Pháp hầu như chẳng ai biết đến, tuy cô đã bắt đầu nổi tiếng ở các nước nói tiếng Anh. Lý do là vì Coman đã nhận thấy giọng hát của cô nữ ca sĩ vùng Quebec này có rất nhiều tiềm năng cho thành công tại Pháp. Céline Dion thì cũng đã có nghe nói sơ qua về Jean-Jacques Coman, nhưng chưa biết rõ lắm về chàng ca nhạc sĩ rất kín đáo này. Nhưng khi Coman đề nghị với Céline Dion những dự tính sáng tác của anh cho Rinko, Céline Dion đã thấy ngay sự đồng cảm trong những ca khúc đó, vì thật sự đó là những điều mà cô muốn thể hiện bằng tiếng Pháp cho khán giả ở Pháp. Thật ra thì ban đầu mọi chuyện không dễ dàng như thế. Cái khó nhất đối với Jean-Jacques Coman là thuyết phục người chồng và cũng là ông bầu của Céline Dion, René Angelil. Lập luận của Coman là nếu như khán giả Mỹ rất tán thưởng giọng ca vừa mạnh mẽ, vừa cao vút của Céline Dion, thì đối với dân Pháp, cô là một nữ ca sĩ chỉ biết gào, róng. Jean-Jacques Coman nói bóng gió rằng Céline Dion phải học hát lại, và anh đề nghị sẽ viết cho Céline Dion toàn bộ bản album cho nó có sự đồng nhất về nghệ thuật. Nhưng René Angelil không mấy tin tưởng vào chàng nhạc sĩ mà đối với ông chỉ là một người vô danh tiểu tốt, cho nên ông bèn yêu cầu để cho nhạc sĩ bản thân cũng là người Quebec, Luc Plamondon, tham gia vào album này. Cụ thể là Plamondon sẽ viết lời cho các bài hát, còn Jean-Jacques Coman thì chỉ soạn nhạc. Dĩ nhiên là Coman đã không chịu, nhưng anh cũng không nản chí. Vài tháng sau, Jean-Jacques Coman quay trở lại đề nghị vợ chồng Céline Dion nghe thử một vài bài hát mà anh sáng tác cho cô do chính anh hát trên nền nhạc thu sẵn. Nghe đến bài Pourquoi tu m'aimes encore, Céline Dion rất xúc động, nhận ra ngày đó đúng là ca khúc nói lên mối tình của cô với René. Thế là người chồng của Céline Dion đành phải chấp nhận giao phó sự nghiệp của vợ cho Coman. Họ bắt tay vào việc ngay. Từ những lần thâu đầu tiên trong studio, Jean-Jacques Coman đã liên tục nhắc nhở Céline Dion là cô không cần phải la thật lớn, không cần phải rung lưỡi chữ R khi hát những từ như amour, phải hát cho rõ chữ, tròn chữ, chứ chẳng cần phải phô trương giọng ca. Có như thế thì mới thu hút được khán giả ở Pháp, vốn rất coi trọng nội dung ca từ của bài hát. Rất cầu tiến, Céline Dion làm theo đúng lời của thầy Goldman. Thế là chỉ trong vòng một tuần, họ đã thấu xong toàn bộ 12 ca khúc của album mà sau này trở thành bất hủ, đó là album Deux vào năm 1995, trong đó có bài Pourquoi tu m'aimes encore và những ca khúc khác gắn liền với tên tuổi của Céline Dion ở Pháp. Chỉ trong vòng 5 tháng, Dư đã trở thành album kim cương, tức là bán được hơn 1 triệu dĩa vào lúc đó. Và sau đó, album này đã liên tục đứng đầu số bán trong suốt 44 tuần, với tổng cộng 4 triệu dĩa, một kỷ lục cho tới nay chưa bị phá. Dư cũng là dĩa nhạc tiếng Pháp đầu tiên trở thành dĩa vàng ở Anh Quốc. Tính trên toàn thế giới, Dư đã bán được tổng cộng 10 triệu dĩa. Nhờ album Dư mà Céline Dion trở thành một trong số ít tên tuổi lớn của làng nhạc Pháp, những người đã làm rạng danh tiếng Pháp ở nước ngoài qua âm nhạc. Céline Dion mô tả cuộc gặp đầu tiên với Jean-Jacques Coman như là nụ hôn đầu tiên. Tuy rằng quan hệ giữa hai nghệ sĩ này cho tới nay vẫn rất là trong sáng, Céline Dion phải lòng Jean-Jacques Coman đến mức cô tuyên bố, tôi hầu như chẳng còn muốn làm việc với ai khác. Céline Dion kể lại, theo năm tháng, quan hệ giữa hai chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, chúng tôi cười đùa với nhau rất nhiều khi làm việc, như thế là chúng tôi đã quen nhau từ lâu, như một người anh với một người em gái. Đến năm 1997, Jean-Jacques Coman và Céline Dion gặp lại nhau trong studio để thâu album kế tiếp mang tựa đề Si suffisait d'aimer. tuy không thể sánh được với album đầu tiên nhưng cũng bán được 4 triệu dĩa và bài hát chính của album cũng đã nhanh chóng lọt vào danh sách top hit thời ấy.
Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées.
Do bận trình diễn ở Mỹ, cho nên mãi đến 5 năm sau, Céline Dion mới nhờ Jean-Jacques Coleman thâu album Une fille et quatre types. Rồi đến năm 2007, họ ra tiếp album Dance. Đây là một album gồm những bài hát do các nữ nhạc sĩ sáng tác, Jean-Jacques Coleman chỉ phụ trách phần thâu âm. Do ngành giấy nhạc gặp khủng hoảng vì nạn sang chép lậu trên mạng, cho nên số bán của giấy nhạc sụt giảm mạnh, nhưng mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ Canada và Pháp vẫn thắm thiết như ngày nào, tuy họ ít có dịp gặp nhau. Mãi đến năm ngoái, khi biết là người chồng yêu dấu René Angéline bị ung thư cuống họng, chẳng còn sống bao lâu nữa, Céline Dion đã nhờ Jean-Jacques Goldman sáng tác một ca khúc mới cho cô. Lúc đầu Goldman do dự vì anh cho rằng mình đã viết hết tất cả những gì có thể viết được cho Céline Dion rồi, bây giờ có viết thêm thì cũng chẳng có gì hay hơn. Nhưng Céline Dion nhất quyết đòi cho bằng được một sáng tác mới của Goldman và chính cô đã đề nghị nội dung, đó sẽ là một ca khúc nói về thời gian trôi qua. Cuối cùng, siêu lòng, Jean-Jacques Goldman đã dùng hết tâm trí để sáng tác lên bài hát đó mà đặt tựa là Encore en soi. Có một điều an ủi, Céline Dion là trước khi trút hơi thở cuối cùng, René Angéline đã có thể nghe được vợ hát bài Encore en soi mà Céline Dion cho là một món quà tuyệt vời nhất mà Jean-Jacques Goldman tặng cho cô. Ngay sau khi trình làng vào tháng 8 2016, ca khúc này cũng đã nhanh chóng trở thành một bài hát ăn khách ở Pháp, kéo theo thành công của album mang cùng tên. Chắc chắn là Céline Dion sẽ đưa ca khúc Encore en soi vào chương trình của chuyến lưu diễn tại Pháp từ ngày 29 tháng 6 đến 20 tháng 7 2017. Có lẽ đây sẽ là ca khúc cuối cùng của đôi nghệ sĩ đầy huyền thoại.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de vous. Se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant que tant qu'ils le perdent ou le passent, tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre, encore hier.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Jean-Jacques Goldman và Céline Dion đôi nghệ sĩ tài năng. Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay khép lại ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Emmanuel Macron chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp. Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn hủy bỏ họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng sẽ giới thiệu với quý vị về lò bánh mì Pháp, một cánh cửa tương lai của nhiều trẻ em nghèo tại Huế. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.